Niệm Phật thập yếu. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Lời phi lộ. Bản thảo quyển này vừa viết xong, có vài ba đại đức hỏi mượn luân phiên nhau xem rồi cập vấn. Chúng tôi thấy chư vị Hoằng Dương về Thiền Tông dường như có ý bài xích Tịnh Độ. Chẳng hạn như trong quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất có câu niệm Phật tụng kinh đều là vọng tưởng, còn trong đây lại bảo môn Tịnh Độ hợp thời cơ, gồm nhiếp ba căn, kim thông cả thiền giáo luật mật. Xem ra cũng dường như có ý cho Tịnh Độ là độc thắng. Sự việc ấy như thế nào? Đáp: không phải thế đâu. Mỗi môn đều có tôn chỉ riêng, các bậc Hoằng Dương tùy theo chỗ lập pháp của mình, bao nhiêu phương tiện thuyết giáo đều đi về những tôn chỉ ấy. Như bên thiền lấy chỉ thẳng lòng người, thấy tánh thành Phật làm tôn chỉ. Tịnh Độ môn lấy một đời giảng sanh được bất thối chuyển làm tông. Bên Hoa Nghiêm lấy lìa thế gian nhập pháp giới làm tông. Thiên Thai giáo lấy mở bài ngộ vào tri kiến Phật làm tông. Bên Tam Luận lấy lìa hai bên vào trung đạo làm tông. Pháp Tướng môn lấy nhiếp môn pháp về chân duy thức làm tông. Mật giáo lấy tam mật tương ưng, tức thân thành Phật làm tông. Và luật môn lấy nhiếp thân ngữ ý vào thi la tánh làm tông. Cho nên lời nói bên thiền ở trên không phải bát Tịnh Độ hay bát niệm Phật tụng kinh, mà chính là phá sự chấp kiến về Phật và pháp của người tu. Nếu niệm Phật và tụng kinh là thấp kém sai lầm, tại sao từ Đức Thích Tôn cho đến chư Bồ Tát, Tổ sư đều ngợi khen khuyên dạy tụng kinh niệm Phật? Nên biết, Vĩnh Minh Thiền Sư tương truyền là hóa thân của Phật A-di-đà, mỗi ngày đều tụng một bộ Pháp Hoa. Lại Phổ Am Đại Sư cũng nhân tụng kinh Hoa Nghiêm mà được ngộ đạo. Sự thuyết giáo bên Tịnh Độ cũng thế, không phải bát phá Thiền Tông, chỉ nói lên chỗ đặc sắc thiết yếu của bản môn, để cho học giả suy xét tìm hiểu sâu rộng thêm mà tùy thích tùy cơ chọn đường thú nhập. Lại mỗi môn tuy tôn chỉ không đồng, nhưng đều là phương tiện dẫn chung về Phật tánh. Như một đô thành lớn có tám ngõ đi vào, mà nẻo nào cũng tập trung về đô thị ấy. Các tông đại khái chia ra làm hai là không môn và hữu môn. Không môn từ phương tiện lý tánh đi vào, hữu môn từ phương tiện sự tướng đi vào. Nhưng đi đến chỗ tận cùng thì dung hội tất cả, sự tức lý, lý tức sự, tánh tức tướng, tướng tức tánh. Nói cách khác, sắc tức là không, không tức là sắc, không và sắc chẳng khác nhau. Cho nên khi xưa có một vị đại sư tham thiền ngộ đạo, nhưng lại mật tu về Tịnh Độ. Lúc lâm chung, ngài lưu kệ phó chúc cho đại chúng, rồi niệm Phật sắp giảng sanh. Một vị thiền giả bỗng lên tiếng hỏi: cực lạc là cõi hữu vi, sao tôn đức lại cầu về làm chi? Đại sư quát bảo: người nói vô vi ngoài hữu vi mà có hay sao? Thiền giả nghe xong chợt tỉnh ngộ, thế nên thiền và tịnh đồng về một mục tiêu. Hữu môn cùng không môn tuy dường tương hoại mà thật ra tương thành cho nhau vậy. Đến như nói Tịnh Độ hợp thời cơ, gồm nhiếp ba căn, kim thông cả thiền giáo luật mật, chính là lời khai thị của chư cổ đức như Liên Trì, Triệt Ngộ, Ngẫu Ích, Kiên Mật. Các đại sư này là những bậc long tượng trong một thời, sau khi tham thiền ngộ đạo lại xương minh về lý màu của Tịnh Độ pháp môn. Như Triệt Ngộ đại sư trong tập Ngữ Lục đã bảo: một câu A Di Đà tâm yếu của Phật ta, dọc quán suốt năm thời, ngang gồm thâu tám giáo. Và Kiên Mật đại sư sau khi quán sát thời cơ trong Tam Đại Yếu cũng bảo: đời nay tham thiền chẳng nên không kiên Tịnh Độ, phòng khi chưa chứng đạo bị thối chuyển, há chẳng kinh sợ lạnh lòng. Một câu A Di Đà nếu không phải là bậc thượng căn đại triệt đại ngộ, tất không thể hoàn toàn đề khởi. Nhưng với câu này, kẻ hạ căn tối ngu vẫn chẳng chút chi kém thiếu. Thế nên thuốc không quý tiện, lành bệnh là thuốc hay. Pháp chẳng thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Tịnh độ với thiền tông thật ra chẳng thấp cao hơn kém, nhưng luận về căn cơ thì thiền tông duy bậc thượng căn mới có thể được lợi ích. Còn môn tịnh độ thì gồm nhiếp cả ba căn, hạng nào nếu tu cũng đều dễ thành kết quả. Luận về thời tiết thì thời mạt pháp này, người trung hạ căn nhiều, bậc thượng căn rất ít. Nếu muốn đi đến thành quả giải thoát một cách chắc chắn, tất phải chú tâm về tịnh độ pháp môn. Đây do bởi lòng đại bi của Phật Tổ, vì quán thấy rõ thời cơ, muốn cho chúng sanh sớm thoát nỗi khổ luân hồi, nên trong các kinh luận đã nhiều phen nhắc nhở. Điều này là một sự kiện rất quan yếu và hết sức xác thực. Tuy nhiên, như trong kinh nói, chúng sanh sở thích và tánh dục có muôn ngàn sai biệt không đồng, nên chư Phật phải mở vô lượng pháp môn mới có thể thâu nhiếp hết được. Vì vậy, tịnh độ tuy hợp thời cơ, song chỉ thích ứng một phần, không thể hợp với sở thích của tất cả mọi người, nên cần phải có thiền tông và các môn khác để cho chúng sanh đều nhờ lợi ích và Phật pháp được đầy đủ sâu rộng. Cho nên dù đã tùy căn cơ sở thích của mình mà chọn môn tịnh độ, thâm ý bút giả vẫn mong cho thiền tông và các môn khác được lan truyền rộng trên đất nước này. Và các môn khác nếu đem lại cho chúng sanh dù một điểm lợi ích nhỏ nhen nào, bút giả cũng xin hết lòng tùy hỷ. Tóm lại, hữu môn và không môn nói chung, thiền tông và tịnh độ nói riêng, đồng cùng đi về chân tánh, tuy hai mà một. Đều nương tựa để hiển tỏ thành tựu lẫn nhau, và cũng đều rất cần có mặt trên xứ Việt Nam cho đến cả thế giới. Mấy vị đại đức sau khi nghe xong đều tỏ ý tán đồng. Nhân tiện bút giả lại trần thuật bài kệ của Tây Trai Lão Nhơn để kết luận, và chứng tỏ người xưa cũng đã từng đồng quan điểm ấy. Tức tâm là độ lý không hoa, tịnh khác thiền đấu vẫn một nhà. Sắc hiển trang nghiêm miền diệu hữu, không kim vô ngại cõi hàng xa. Trời Tây sáng đẹp màu châu ngọc, nguyện Phật bao la đức hải hà. Ngoảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đạo mãi giàu ra. Thích thiền tâm, cẩn chí. Thứ đệ và chương yếu. Thứ đệ trong quyển này chia thành chương một tiết đoạn khác nhau. Mỗi chương có nhiều mục, mỗi mục có nhiều tiết, mỗi tiết có nhiều đoạn. Về chương chỉ có 10, ghi số thứ tự La Mã 1, 2, 3, từ đệ nhất yếu đến đệ thập yếu. Về mục, ghi số thứ tự theo A, B, C. Về tiết, ghi số thứ tự 1, 2, 3, nhưng lại tiếp tục quán thông từ đầu đến cuối quyển, diễn thành từ số 1 cho đến số 72. Tuy sắp thành chương một tiết đoạn, nhưng tiết mới chính là đơn vị và thành phần cốt cán của toàn quyển. Và quyển này là sự kết hợp hay thành phần của 72 tiết chung góp lại. Về đoạn, không nêu chữ đoạn bởi nó chỉ có tính cách gây niệm chú ý hoặc sự phân biệt trong mỗi tiết, nên bút giả đánh dấu bằng dấu chấm tròn. Đôi khi cũng ghi theo số thứ tự 1, 2, 3, nhưng đây chỉ là số ít, không có tính cách quán xuyến thành số nhiều như thứ tự của tiết, và đó là điểm khác biệt. Niệm Phật thập yếu, theo nhan đề là 10 điều thiết yếu của môn niệm Phật hay của người tu pháp niệm Phật. 10 điều này sẽ diễn thành 10 chương theo như trên đã nói. 10 chương ấy như sau. 1. Niệm Phật phải vì thoát sanh tử. 2. Niệm Phật phải phát lòng bồ đề. 3. Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. 4. Niệm Phật phải quyết định nguyện giảng sanh. 5. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. 6. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. 7. niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm. 8. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. 9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. 10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.